Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 26 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành đoàn Thái Nguyên tình nguyện mùa đông với chủ đề Đông ấm cho em số 1 năm 2022. Giá rau xanh tăng mạnh do rét đậm kéo dài. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không và hội nghị Paris. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 12 tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Qua một năm triển khai thực hiện đề án 06, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng đã đạt, thực hiện các dịch vụ công. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, cả nước có 154.840.409 hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong đó có 6.519.773 hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, một số dịch vụ trực tuyến đạt cao, xác nhận chứng minh nhân dân đạt 100%, thông báo lưu trú 98,3%, đã tích hợp VNEID trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đăng nhập, khắc phục tình trạng không có số điện thoại chính chủ, tiết kiệm cho nhà nước 2.047 tỷ đồng nhờ tiết kiệm chi phí sau in hồ sơ, giải quyết, hạn chế kiểm tra xác minh mà sử dụng dữ liệu của các bộ ngành để xác thực, cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng tham nhũng vặt. Với những kết quả đạt được, hội nghị tập trung đánh giá những thành tựu và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Các bộ ngành địa phương phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đối với các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội. Theo số liệu thống kê, năm 2022, giá trị sản phẩm đất nông nghiệp trồng trọt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt gần 155 triệu đồng trên một hecta, tăng 6 triệu đồng trên một hecta so với năm 2021 và tăng 2,8 triệu đồng trên một hecta so với kế hoạch tỉnh giao. Để có được kết quả trên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng chuyên môn tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vào nhiều giống cây có năng suất chất lượng cao, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học. Trong năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả 18 mô hình kinh tế ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, tổ chức 36 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt cho người dân. Đặc biệt, với gần 1.600 hectare chè chiếm phần lớn diện tích đất nông nghiệp của địa phương, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cung ứng đầy đủ vật tư phân bón, tăng cường các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, thâm canh chè an toàn theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, hỗ trợ phân bón sinh học cho nông dân trồng chè. Nhờ đó, sản lượng chè búp tươi trong năm đạt gần 23.000 tấn, tương đương 5.000 tấn chè búp khô, vượt 2,8% kế hoạch năm. Ngày 25 tháng 12, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên chọn làm đơn vị điểm của khối doanh nghiệp. Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh hiện có 97 đoàn viên công đoàn. Từ khi thành lập đến nay, công đoàn luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy quy chế của công ty. Công tác thăm hỏi động viên công nhân lao động ốm đau, gia đình gặp khó khăn, hiếu hỉ được thực hiện kịp thời. Trong nhiệm kỳ, công đoàn công ty đã tổ chức thăm trên 200 lượt đoàn viên với số tiền 150 triệu đồng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, người lao động đi tham quan nghỉ dưỡng với số tiền trên 200 triệu đồng trên năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động bảo đảm đầy đủ kịp thời, ủng hộ công tác xã hội từ thiện với số tiền 300 triệu đồng trên năm, ủng hộ miền Trung bị thiên tai 300 triệu đồng, doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng trên người trên tháng, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động, v.v. Ngoài ra, công ty luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động công nhân lao động tích cực thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần cùng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ công ty vinh dự được nhận cờ thi đua cùng nhiều bằng khen giấy khen các cấp. Năm 2022 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn công ty phấn đấu 100% cán bộ, người lao động đạt lao động tiên tiến, lao động giỏi cấp công ty, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, v.v. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, sáng ngày 25 tháng 12, Đoàn Thanh niên nhà máy Z115 phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Theo đó, Đoàn Thanh niên nhà máy Z115 đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa huyết học và trung tâm nhi khoa của bệnh viện. Đây là những trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn do phải điều trị bệnh nhiều đợt, dài ngày tại bệnh viện. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên hai đơn vị cũng đã tặng quà gồm bánh, kẹo, sữa cho toàn bộ các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời chia sẻ những khó khăn của các gia đình có con em đang phải điều trị tại bệnh viện, động viên gia đình các em vượt qua khó khăn, tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ để các em sớm ổn định sức khỏe. Đoàn thanh niên hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa. Qua hoạt động này, khẳng định tính tiên phong của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2022, ngày 25 tháng 12 tại xã Tân Cương, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 với chủ đề Đông ấm cho em số 1. Chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại chương trình, thành đoàn và các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như trao tặng khu tập thể dục liên hoàn trị giá 16 triệu đồng, hỗ trợ thiết bị camera an ninh trị giá 10 triệu đồng, tặng 21 suất quà trị giá 350.000 đồng trên một suất cho các đối tượng chính sách, học sinh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn, bảo vệ sức khỏe, cấp thuốc miễn phí trị giá 7 triệu đồng cho gần 100 đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Thông qua hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và chương trình hành động Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Nhân dịp lễ Noel năm 2022, thành đoàn đã tổ chức đoàn tình nguyện tới thăm và tặng quà gia đình đoàn viên công giáo tiêu biểu và giáo họ Kim Sơn. Sáng ngày 24 tháng 12, đoàn xã Đồng Liên phối hợp với trường trung học cơ sở Đồng Liên tổ chức khánh thành công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Sau một tuần triển khai kế hoạch và thi công, cùng với sự đóng góp cả về vật chất và sức lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên và của nhà trường, công trình thanh niên được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình gồm hai bộ cầu gôn của sân bóng đá đạt tiêu chuẩn, ba bộ bóng rổ, khung và lưới của sân bóng chuyền đảm bảo theo tiêu chuẩn và toàn bộ hệ thống lưới có tổng kinh phí trên 10 triệu đồng. Công trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Đồng Liên đối với các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Việc lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao này có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe thể chất cho học sinh nhà trường, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, do thời tiết lạnh, rau hiếm, giá rau tăng cao khiến những người nội trợ lo lắng. Những ngày gần đây, chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đều phải mua thêm rau xanh ở chợ dân sinh. Bởi đi chợ tại các siêu thị gần nhà, lượng rau rất ít, người mua đông, nếu không đi sớm, hiếm khi mua được rau như ý. Thêm vào đó, giá rau tăng cao khiến những người nội trợ như chị khá băn khoăn. Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ rau nó không có ấy, dân mình rồng nó rét mướt này nó không lên được. Giá rau, rau cỏ đắt này thì cũng có, nói chung là của mình cũng phải lo lắng ấy.
Qua khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giá rau xanh tăng đột biến. Cụ thể, rau muống từ 6.000 đến 8.000 đồng một bó, nay 12.000 đến 15.000 đồng một bó. Cải ngọt, cải ngồng, cải xíp 15.000 đến 17.000 đồng trên 1 kg, tăng lên 20.000 đến 22.000 đồng 1 kg. Mướp từ 15.000 đồng 1 kg, tăng lên 20.000 đồng 1 kg. Dưa chuột từ 17.000 đồng 1 kg, lên 25.000 đồng 1 kg. Hành lá từ 25.000 đồng 1 kg, lên 60.000 đồng 1 kg. Rau gia vị từ 3.000 đồng một mớ, lên 5.000 đến 7.000 đồng một mớ. Theo các tiểu thương, trong vài ngày tới, có thể giá rau xanh tiếp tục tăng do nhiều loại rau không chịu được rét. Trời lạnh quá làm cho rau không phát triển được, cũng là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày này. Bà Nguyễn Thị Phương, phường Túc Duyên cho biết.
Nói chung là rau bây giờ nó đắt lên, bán nó cũng khó, nó cũng chậm. Tại vì nguyên nhân thì cũng là do người dân lao động, người ta cái đợt nó mưa vừa rồi nồm nó hỏng hết. Thế nên bây giờ nó rét thì nó không lên kịp để mà bán. Thế thường thường là bây giờ mà ăn lẩu bình thường là phải hết 100, hơn 100 nghìn mới ăn được bữa lẩu. Nếu mà gia đình mình ăn đông thì mỗi thứ còn bảo một ít thôi là 10, 20 nghìn thì cũng đã đà phải hàng trăm rồi.
Theo dự báo của chuyên gia nông nghiệp, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, rau xanh còn khan hiếm và giá cao. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa, trời rất đậm khiến sâu bệnh phát triển. Trong khi đó, thời tiết rất đậm cũng làm rau chậm phát triển. Dù nông dân vẫn nỗ lực chăm sóc vụ rau thứ hai, trồng vào cuối tháng 11, nhưng phải đến giữa tháng 12 năm sau mới cho thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, bằng cuộc đấu tranh đầy bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp chặt chẽ ba mặt trận, quân sự, chính trị và ngoại giao, tháng 10 năm 1972, văn bản Hiệp định Paris hình thành và được sự nhất trí giữa những đại diện tham gia đàm phán. Tuy nhiên, chính quyền Washington lúc đó đã lật lọng, không ký hiệp định theo dự kiến mà mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 nhằm hủy diệt thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, với tham vọng làm suy yếu miền Bắc, gây thêm những tội ác với nhân dân Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 1968, cuộc đàm phán chính thức giữa Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu Chính phủ Mỹ bắt đầu diễn ra ở Paris, Pháp. Ngày 25 tháng 1 năm 1969, hội nghị bốn bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn chính thức họp phiên đầu tiên. Trải qua nhiều phiên họp chung công khai, nhiều cuộc tiếp xúc riêng, lập trường của bốn bên mà thực chất là của hai bên Việt Nam và Mỹ luôn mâu thuẫn, khác xa nhau, khiến cuộc đàm phán diễn ra gay gắt, nhiều lúc phải gián đoạn thương lượng. Từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973, Việt Nam và Mỹ đều sử dụng phương thức vừa đánh vừa đàm phán. Những thắng lợi quân sự to lớn của cách mạng Việt Nam trên chiến trường, chiến dịch Đường Chín Nam Lào 1971, cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã gây cho quân địch thiệt hại nặng nề, từng bước làm phá sản chiến lược, Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, tạo thế thuận lợi cho ta trên bàn đàm phán. Nước Mỹ càng thêm rối loạn, dư luận thế giới đòi Mỹ phải rút quân, ngừng ném bom miền Bắc để kết thúc chiến tranh, nhanh chóng có thỏa thuận tại hội nghị Paris. Trong tình thế lung túng cả về quân sự và ngoại giao, Tổng thống Mỹ Richard Nixon quyết định Mỹ hóa trở lại cuộc chiến tranh, nên từ tháng 4 năm 1972 đã tăng cường dùng không quân, kể cả máy bay chiến lược B-52 hiện đại nhất lúc đó, đánh phá mang tính hủy diệt ở miền Nam, tiến hành trở lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô lớn và cường độ ác liệt chưa từng thấy. Tháng 8 năm 1972, Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn hoãn không thời hạn các phiên họp tại hội nghị Paris. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, với nỗ lực không để đàm phán bế tắc, ngày 8 tháng 10 năm 1972, phía Việt Nam đưa ra bản dự thảo hiệp định. Hai bên nhất trí với nội dung văn bản, đồng thời thỏa thuận ký tắt hiệp định trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10 năm 1972. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10 năm 1972, Mỹ lật lọng, không ký tắt văn bản hiệp định theo dự kiến. Richard Nixon gửi công hàm đề nghị hai bên có cuộc họp riêng để bàn thêm một số vấn đề. Mục đích Richard Nixon nhắm tới là để xoa dịu dư luận nhằm giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Với những toan tính và sự chuẩn bị từ trước, sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Richard Nixon quyết định đánh con bài cuối cùng, mở cuộc tập kích chiến lược đường không từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972 vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi trên miền Bắc với mật danh Lai Bắc Cơ 2. Đặc điểm nổi bật là tiến công dồn dập bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 đánh vào các trung tâm đầu não của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Theo giáo sư sử học Mỹ George Cyril Herring, quyết định của Richard Nixon có vẻ là buộc Hà Nội ký một thỏa thuận, nhưng thực chất là phản ánh nỗi tức giận và dồn nén trong suốt 4 năm và làm cho Bắc Việt Nam suy yếu đi đến mức họ không thể đe dọa Việt Nam sau khi ký một giải pháp hòa bình. Từ ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ liên tục điều máy bay chiến lược B-52 thực hiện những trận ném bom dữ dội và ác liệt nhất, trút gần 100.000 tấn bom xuống miền Bắc nước ta. Riêng tại Hà Nội, không quân Mỹ đánh có tính chất hủy diệt, trút hàng chục nghìn tấn bom xuống nhiều khu dân cư, Khâm Thiên, An Dương, Uy Nỗ, Bệnh viện Bạch Mai, Yên Viên, Đài Phát thanh Mễ Trì. Mỹ hy vọng sẽ buộc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chấp nhận các yêu sách do họ đưa ra. Song một lần nữa, chính quyền Richard Nixon lại nếm mùi thất bại. Trong 12 ngày đêm, Hà Nội sát cánh cùng các địa phương bắn rơi 81 máy bay Mỹ, gồm 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111A, 21 chiếc F-4CE, 4 chiếc A-6A, 12 chiếc A-7. Đây là tổn thất lớn về máy bay phi công Mỹ trong chiến dịch. Cuộc tập kích chiến lược của Mỹ vào Hà Nội và Hải Phòng tuy gây ra những tổn thất nặng nề về nhân mạng và cơ sở vật chất cho nhân dân Việt Nam, nhưng đã không làm thay đổi được lập trường của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về nội dung cơ bản của Hiệp định Paris, đồng thời tạo ra một làn sóng bất bình trong dư luận Mỹ và chính giới các nước trên thế giới, bao gồm cả các đồng minh lâu dài của Mỹ. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Richard Nixon buộc phải ra lệnh chấm dứt cuộc tập kích, sẵn sàng cử đại diện trở lại bàn đàm phán. Ngày 8 tháng 1 năm 1973, cuộc đàm phán ở Paris được nối lại. Các đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trở lại bàn đàm phán trên tư thế của người chiến thắng và Mỹ ở thế bất lợi. Mặc dù cuộc tập kích chiến lược của Mỹ hết sức tàn bạo, nhưng không thể làm thay đổi được nội dung của Hiệp định Paris. Sau 6 ngày họp liên tiếp, các bên tham gia đàm phán hoàn thành văn bản cuối cùng và ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 27 tháng 1 năm 1973. Mỹ chấp nhận rút quân viễn chinh khỏi miền Nam, thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam. Hội nghị Paris diễn ra trong 4 năm 9 tháng với tổng cộng 202 phiên họp chung công khai, hàng chục cuộc họp riêng, hàng trăm cuộc họp báo. Cuối cùng ta đã giành được thắng lợi. Theo sử gia George Cyril Herring, kết quả đạt được của hiệp định quả thực là sự trả giá quá đắt đối với Mỹ, ảnh hưởng to lớn đến niềm tin của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới vào uy tín, sức mạnh của siêu cường này. Nixon đã kiên quyết tìm đến một nền hòa bình trong danh dự để duy trì địa vị của Mỹ trên thế giới, nhưng Mỹ đã ra khỏi cuộc chiến tranh với hình ảnh rất nhem nhuốc trong con mắt của nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ vốn đã chán ngấy việc dính líu vào chiến tranh. Như vậy, chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không góp phần quyết định để buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris là cơ sở pháp lý quan trọng, khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú. đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.